Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh. Người đọc Ý Ý. Chương 35. Vui vẻ không bao lâu, Cổ Dĩ Tiêu liền buồn bực thấy Dịch Thừa nghe điện thoại của viện trưởng. Sau đó vội vàng đi đến văn phòng viện trưởng, cho đến bây giờ còn chưa có trở về. Cô lường trước, phòng trừng viện trưởng muốn phát uy, không biết Dịch Thừa có thể bị bắt đi Ninh Hạ hay không. Cổ Dĩ Tiêu đứng ở trong nhà Dịch Thừa rầu rĩ không vui, nhìn tivi. Phim bộ tình yêu trong tivi luôn lấy kết cục viên mãn. Cô nghĩ không biết chính mình và Dịch Thừa sẽ ở chung bao lâu. Cổ Dĩ Tiêu từng hỏi qua chị dâu Lăng Thiên, vì sao trước khi Cổ Dĩ Sinh đi Thụy Sĩ du học, tình cảm của Lăng Thiên và Cổ Dĩ Sinh từ lưu luyến biến thành không ổn định. Lăng Thiên luôn nói đó là bởi vì chị ấy không tin Cổ Dĩ Sinh, cũng không tin tình yêu. Mà Cổ Dĩ Sinh cũng rất thoải mái nói hai người cách xa nhau một khoảng cách, cho nên nhiều khi bởi vì tịch mịch mà làm ra một số chuyện phản bội tình yêu. Tất cả mọi người đều có thể cam đoan chính mình không phản bội, nhưng không thể cam đoan đối phương không phản bội. Đây là chuyện thường tình. Nhìn di động, Cổ Dĩ Tiêu rất muốn gọi điện thoại cho Dịch Thừa, chẳng qua là cô vẫn không gọi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cổ Dĩ Tiêu chạy tới mở cửa. Ánh vào mi mắt cô chính là khuôn mặt thâm trầm của Dịch Thừa, giống như vừa xui xẻo nuốt phải một con cóc. Viện trưởng nói như thế nào? Cổ Dĩ Tiêu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi.
Danh sách đi Ninh Hạ không thể thay đổi, nên đi đúng là vẫn phải đi.
Dịch Thừa ném túi hồ sơ, rồi ngồi lên sofa kéo cà vạt. Cổ Dĩ Tiêu ngây người một chút, tâm tình thoáng cái rơi xuống điểm thấp nhất. Cô hùng dữ nói với Dịch Thừa, bỏ mù tạt chẳng qua là tùy tiện chỉnh tạ hướng đông. Sớm biết rằng như thế, em trực tiếp bỏ thuốc chuột, thuốc chết hắn là được. Dịch Thừa nghe thấy Cổ Dĩ Tiêu còn có suy nghĩ giết người. Hắn nghĩ thầm rằng đời này tốt nhất không nên đắc tội với cô gái này. Ngay cả nghĩ như vậy, hắn vẫn không buông tha kế hoạch đánh lừa Cổ Dĩ Tiêu của mình. Tuy rằng hắn dự cảm khi bị vạch trần, kết cục sau đó của hắn nhất định cũng không tốt hơn Tạ Hướng Đông là bao. Nhưng đàn ông đều hướng đến cái vui vẻ nhất thời, hậu quả và vân vân, bọn họ cũng không suy nghĩ chu toàn. Thật ra viện trưởng hôm nay gọi Dịch Thừa đi không phải nói với hắn chuyện đi Ninh Hạ, mà là rất vui mừng thông báo cho hắn luận văn của hắn được triết học cấp quốc gia khen thưởng. Dịch Thừa cố ý nói bản thân nghĩ thông suốt, nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến Ninh Hạ. Bàn tay to của hiệu trưởng vung lên, nói trường học tạm thời không thể đem nhân tài vĩ đại như vậy giao cho trường khác, vẫn là đổi Tạ Hướng Đông đi thì tốt hơn. Dịch Thừa được tiện nghi còn khoe mã, vẻ mặt đau khổ nói chính mình có lẽ bị hiểm nghi về việc hối lộ. Viện trưởng cân nhắc hồi lâu, nhìn hắn cam đoan, nếu thật sự có người đem đến tòa soạn, ông nhất định đem chuyện này áp chế đi. Tóm lại, trường học định lưu lại hắn, nhất định sẽ không vì vài tấm ảnh mà để hắn đi khỏi đại học X. Dịch Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lừa gạt Cổ Dĩ Tiêu. Từ lúc vào cửa, liền bắt đầu đóng kịch ngay. Anh chừng nào thì đi? Cổ Dĩ Tiêu u ám ngồi xổm sofa bên cạnh, ủ rũ hỏi hắn. Dịch Thừa suy nghĩ rồi lừa cô nói,
thứ hai.
Nhanh như vậy ơ?
Cổ Dĩ Tiêu chấn động.
Ủng hộ Tây Bộ Khu, cho nên càng nhanh càng tốt, mỗi một phút, một giây cũng không thể trì hoãn.
Dịch Thừa dở giọng với cô, nói rất hay, giống tư tưởng chính mình giác ngộ rất cao, trong lòng sớm không biết cười trộm thành cái dạng gì.
Là một thanh niên tốt của thế kỷ mới, ta hẳn là hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nơi nào của Tổ quốc cần ta, ta liền đi đến nơi đó. Đừng nói là Tây Bộ Ninh Hạ, nếu Tổ quốc muốn ta đi Afghanistan, ta cũng nhất định đi.
Cổ Dĩ Tiêu hoảng hốt, không biết Dịch Thừa từ khi nào biến thành một thanh niên cách mạng mẫu mực như vậy. Viện trưởng không hổ là viện trưởng, mới bao lâu thời gian liền cải tạo hắn giống như người lao động 40 năm trong ngục giam. Tuy rằng trong lòng thực kinh ngạc, nhưng đầu cô từ từ cúi xuống sâu hơn.
Em đang suy nghĩ cái gì?
Dịch Thừa đem tay đặt lên trên đầu cô. Cổ Dĩ Tiêu thấp giọng nói.
Thuộc chuột vẫn là hạ viện trưởng thì tốt hơn.
Vẻ mặt Dịch Thừa cứng đờ, thiếu chút nữa không nhịn được là cười ha hả. Nhưng vì muốn chỉnh Cổ Dĩ Tiêu, hắn nhịn xuống, giả bộ dáng vẻ rất đáng thương, kéo lấy tay Cổ Dĩ Tiêu hỏi.
Còn lại hai ngày này, em có thể ở tại chỗ này giúp anh chứ?
Được. Cổ Dĩ Tiêu thực sảng khoái đáp ứng hắn, thậm chí còn đưa ra điều kiện càng thêm tốt đẹp. Chính là, hai ngày này em đều nghe theo anh, anh có yêu cầu gì cứ việc căn dặn em. Muốn ăn cái gì em nhất định sẽ làm cho anh, muốn dùng cái gì em nhất định sẽ mua cho anh. Còn nữa, còn có, không bao giờ chỉnh anh nữa. Ác tâm của Dịch Thừa nhất thời xông ra, được voi đòi tiên.
Vậy em giúp anh xoa bóp, sau đó là một bàn đồ ăn thật ngon. Tiếp theo lau sàn nhà và cái bàn một chút, cuối cùng là đi giặt quần áo.
Được. Cổ Dĩ Tiêu đáp ứng thực sảng khoái, lập tức chạy đến giúp hắn xoa bóp bả vai. Đây quả thực vượt qua dự liệu trước đó của hắn. Hắn vốn thầm nghĩ phóng túng, muốn cùng Cổ Dĩ Tiêu triển miên hai ngày mà thôi, không nghĩ tới nha đầu này lại ngoan như vậy.
Em vì sao lại ngoan như vậy?
Dịch Thừa hoài nghi hỏi.
Bởi vì anh không còn thời gian nhá.
Mở bê. Nói cứ giống như đến thứ hai hắn bị đi người ta giết à. Vì thế, trong nhà Dịch Thừa thỉnh thoảng truyền ra một tiếng ra mệnh lệnh, cùng một tiếng dạ. Dịch Thừa trong lòng hoàn toàn được thỏa mãn. Vào ban đêm, đến thời điểm lại càng không thể vãn hồi. Cổ Dĩ Tiêu để cho Dịch Thừa làm đến chân nhuyễn đi, ngay cả khí lực xoay người cũng không có, càng không biết bản thân ngủ như thế nào. Thuốc súng trong đầu cô dường như có thể xử bắn Dịch Thừa trong 10 phút. Nhưng mà cứ nghĩ đến thứ hai hắn phải đi Ninh Hạ, vẫn là nhịn xuống. Nhưng mà chuyện không thuận lợi giống Dịch Thừa nghĩ như vậy. Sau khi sai vặt Cổ Dĩ Tiêu trong 2 ngày và dùng hết 2 hộp Durex, Dịch Thừa ngủ thật sự ngon giấc. Cổ Dĩ Tiêu còn muốn giúp hắn làm bữa tối và điểm tâm ngọt, cho nên đi xuống lầu. Không khéo, thuận tay cầm lên một tờ báo lật xem, thấy được tin tức Dịch Thừa được khen thưởng, lại phát hiện một trang nói về tổng tuyển cử, phái giáo sư đại học đi đến Ninh Hạ. Mặt trên rõ ràng viết, phó giáo sư Tạ Hướng Đông dẫn đội, căn bản không nhắc tới Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu nhất thời hiểu được, cô bị Dịch Thừa đùa giỡn. Dịch Thừa bởi vì hai ngày này tiêu xài thể lực quá độ, ngủ ngon đến độ Cổ Dĩ Tiêu dùng dây thừng trói lại hắn cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại, Cổ Dĩ Tiêu đem ghế dựa ngồi ở bên giường, cầm trong tay một cái trứng, ăn ngon lành. Dịch Thừa hoảng hốt, dãy ruộng, lại phát hiện chính mình bị dây thừng trói lại, giống như sắp đem đi mổ. Như thế nào? Nô lệ khởi nghĩa à? Hoặc là Cổ Dĩ Tiêu phản công, muốn làm nữ vương? Cổ Dĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi đến tủ lạnh lấy ra một khối băng.
Em muốn làm cái gì?
Dịch Thừa có thể cảm giác được mặt hắn đang tái xanh.
Không có làm cái gì.
Cổ Dĩ Tiêu bưng một khối băng đi đến, lấy tay vuốt ve mặt Dịch Thừa, e thấp cổ họng, nói.
Anh thích xong rồi, nên bây giờ đến phiên em. Em trước nên cởi dây thừng ra, chúng ta bàn bạc kỹ hơn nhá.
Dịch Thừa vọng tưởng kéo dài thời gian để tự bảo vệ mình.
Em chính là quá hiền lành mới có thể bị anh lừa.
Cổ Dĩ Tiêu vỗ vỗ cái ót của mình. Dịch Thừa biết mình chạy không khỏi mấy khối băng kia, cãi lại một câu.
Ngựa hiền thì bị ức hiếp, người hiền thì bị cưỡi.
Nói xong, hắn có chút châm chọc, nhìn thoáng qua hộp bao cao su Durex trống trơn đầu giường. Lại thích đem ngựa và người nói ngược lại.
Như vậy anh cũng không đúng nha.
Cổ Dĩ Tiêu cầm lấy một khối băng, vươn đầu lưỡi liếm một chút, khóe miệng giơ lên một nụ cười trả thù. Sau đó xốc cái chăn trên người Dịch Thừa lên, đem khối băng đặt ở trong ngực Dịch Thừa. Dịch Thừa hít vào một hơi, vặn vẹo thân mình, khiến cho khối băng rớt sang một bên. Cổ Dị Tiêu cười, cầm hai khối băng đặt lên ngực Dịch Thừa, làm hắn hét giống tiếng giết heo. Cô cười to ba tiếng, đút khối băng vào trong miệng Dịch Thừa, để hắn vui vẻ thoải mái.
Dịch Thừa!
Dùng xong hai khối băng, Cổ Dị Tiêu nắm lên một thanh băng, nhe răng cười cảnh cáo hắn.
Ác giả ác báo, ta Cổ Dị Tiêu thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi.
Dịch Thừa thề, về sau không bao giờ đắc tội với Cổ Dị Tiêu nữa. Nhưng mà hiện tại, hối hận hiển nhiên đã không còn kịp. Mắt Dịch Thừa thấy thanh băng sẽ đặt lên ngực hắn, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Một hồi phong ba liền như vậy bình ổn, Dịch Thừa tuy rằng không cần đi Ninh Hạ, nhưng mà không biết hắn có thể bình an vượt qua khảo nghiệm khối băng hay không.